Vấn đề nạn nhân hóa chất cam nổi lên tại Quốc hội Mỹ. Các thượng nghị sĩ Mỹ hôm thứ Hai thúc đẩy mạnh Điện Capitol phải giải quyết chăm lo cho các cựu chiến binh của Hải quân Mỹ bị phơi nhiễm hóa chất khai quang màu cam trong chiến tranh Việt Nam. Một dự luật do thượng nghị sĩ Dân chủ Kirsten Gillibrand của bang New York và thượng nghị sĩ Cộng hòa Steve Daines của bang Montana đề xuất hôm thứ Hai sẽ triển hạn các phúc lợi về chăm sóc sức khỏe cho các cựu binh của Hải quân đã phục vụ trên các hàng không mẫu hạm, khu trục hạm, tuần dương hạm và các chiến hạm khác trong thềm lục địa Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam, và các cựu binh mắc phải những căn bệnh có liên quan đến loại hóa chất khai quang mà Việt Nam gọi là chất độc màu da cam này. Một dự luật tương tự đã được đề xuất tại Hạ viện hồi tuần trước. Các dự luật này đánh đồng đến dư luận lớn hơn, nhất là các nhóm hoạt động tranh đấu cho những người và môi trường bị ảnh hưởng bởi chất dioxin này ở Việt Nam, và những tranh luận còn dang dở về việc phơi nhiễm và các chính sách về phúc lợi đền bù sau gần 1/4 thế kỷ kể từ khi Quốc hội thông qua luật triển hạn các chính sách đền bù cho gần 2,7 triệu cựu quân nhân liên quan đến cuộc chiến. Ông Phạm Trương, trưởng ban đối ngoại của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, nói với đài VOA.
Trước hết là chúng tôi hoan nghênh cái quyết định đó, nếu như mà cái dự luật của các nghị sĩ Mỹ liên quan đến các quân nhân Mỹ phục vụ trong lực lượng hải quân. Thế nhưng mà mới trước hết thì mới chỉ có liên quan đến những cái các quân nhân mà phục vụ trên các cái tàu mà hoạt động trong cái vùng thềm lục địa cách bờ biển của Việt Nam ngày xưa khoảng 12 hải lý. Được hôm qua thì chúng tôi hoan nghênh. Đấy là cái điểm nhất. Còn cái điểm thứ hai là chúng tôi cũng vẫn cứ tiếp tục cái cuộc đấu tranh đòi chính phủ Mỹ phải thực hiện cái trách nhiệm của họ đối với nạn nhân chất độc da cam.
Dự luật được đưa ra trong lúc Bộ Cựu Chiến binh chuẩn bị đi đến quyết định có thể nội trong nay mai liệu các quân nhân trừ bị phục vụ trên các vận tải cơ C-123. Những chiếc máy bay trước đó được dùng để rải hóa chất khai quang màu cam trên chiến trường rừng núi Việt Nam, có hồi đủ điều kiện hưởng những phúc lợi đó hay không? Ông Phạm Trương của Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cho biết.
Hình như trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, Bộ Cựu Chiến binh cũng sẽ có một cái quyết định liên quan đến các cái quân nhân Mỹ mà phục vụ trên chiếc máy bay C-123. Thì bởi vì cái đó thì cái trước đấy là Viện Y học của Mỹ đã xác nhận là cái môi trường cái máy bay C-123 là cái môi trường có nhiễm chất độc dioxin. Thế cho nên các quân nhân mà phục vụ trên đó mà bị các cái chứng bệnh mà được Viện Y học Quốc gia Mỹ thừa nhận là có liên quan đến chất độc da cam ấy thì sẽ được hưởng. Đấy thì hình như ngày hôm nay hoặc ngày mai thì Bộ Cựu Chiến binh sẽ đưa ra cái quyết định về đó, cái chuyện đó.
Hàng trăm ngàn cựu chiến binh của chúng ta bị từ chối những phúc lợi mà họ cần và đáng được hưởng chỉ vì một chi tiết kỹ thuật trong luật, thượng nghị sĩ Gillibrand nói trong một thông báo. Hóa chất cam là một chương rất khó trong lịch sử của đất nước chúng ta và đã quá hạn mà chúng ta cần phải sửa đổi những lỗi của quá khứ. Trong chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ thả xuống khoảng 77 triệu lít hóa chất khai quang màu cam, Việt Nam gọi là chất độc màu da cam. Theo ông Phạm Trương thì cho tới nay chính phủ Mỹ đã bắt đầu có những phối hợp với Việt Nam để xem xét giải quyết những ảnh hưởng như bị cáo buộc của loại hóa chất này đối với con người và môi trường ở Việt Nam.
Hiện nay giờ thì chưa có một cái quỹ, chưa hình thành một cái quỹ nào mà mới chỉ là có cái hàng năm thì Quốc hội Mỹ vẫn phê duyệt cho chính phủ Mỹ, cho Bộ Ngoại giao mà cụ thể là giao cho cơ quan UNICEF một cái khoản tiền để chi cho các cái nạn nhân chất độc da cam. Hỗ trợ về y tế cho những người khuyết tật do chất độc da cam gây ra. Cho đến nay mà nói thì chính phủ Mỹ cũng đã bắt đầu là có một cái hình thức phối hợp với lại chính phủ Việt Nam để giải quyết cái chuyện này. Thì trước hết là cái chương trình giải độc ở các cái điểm nóng của Việt Nam. Thì cái mà người ta đang tiến hành thì đang thực hiện ở với sân bay Đà Nẵng. Thì sau sân bay Đà Nẵng sẽ có thể tiếp tục đến sân bay Biên Hòa. Thế nhưng sân bay Biên Hòa thì còn đang phải ở trong giai đoạn điều tra, khảo sát về cái lượng tồn dư chất dioxin ở cái sân bay Biên Hòa, chứ chưa có một cái phối hợp chính thức. Đấy, thế nhưng mà cái chỗ Đà Nẵng thì đang thực hiện. Đấy này, thứ nhất. Cái thứ hai là đồng thời thì chính phủ Mỹ cũng đã bắt đầu có những cái xem xét để giải quyết cho những cái người khuyết tật mà do chất độc da cam gây ra. Thế nhưng mà cái số này thì vẫn còn rất hạn chế. Mà chủ yếu là liên quan đến những cái người ở các cái dân sống xung quanh các cái khu vực Việt Nam, đặc biệt ở chỗ Đà Nẵng thôi.
Một dự luật tương tự do dân biểu Cộng hòa Chris Gibson của bang New York bảo trợ đang được Hạ viện xem xét, trong lúc dự luật của hai thượng nghị sĩ Gillibrand và Daines theo trông đợi sẽ sớm được Thượng viện xem xét, Phía Việt Nam cũng hy vọng chính phủ Mỹ cũng sẽ tiến tới với các chính sách giải quyết vấn đề chất độc da cam này cho Việt Nam. Ông Phạm Trương của Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam nói.
Ngày 13 tháng 7 năm 2013 thì là Tổng thống Mỹ Obama và với lại Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang đã có một cái tuyên bố chung, trong đó có khẳng định là chính phủ Mỹ sẽ có cái trách nhiệm hỗ trợ về y tế cho những cái người khuyết tật do chất độc da cam gây ra, thì chúng tôi mong rằng chính phủ Mỹ thực hiện cái cam kết đó